Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 77 với đề tài Chết để sống, căn cứ trên thư Corinto thứ nhất, chương 15, từ câu 42 đến câu 49. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiên liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiên liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống, nhưng chẳng phải thể thiên liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiên liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho thấy có sự khác biệt nào giữa thân thể vật lý với thân thể thiêng liêng? Câu 42 đến câu 44. Câu hỏi thứ hai. Sau đó, ông dùng hai hình ảnh nào để chứng minh nét tương phản của thân thể xác thịt và thân thể thiêng liêng? Adam sao hết là ai? Luật cơ bản trong vũ trụ là gì? Chúng ta mang ảnh tượng của người thuộc về trời từ khi nào? Câu 45 đến câu 49. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho thấy có sự khác biệt nào giữa thân thể vật lý với thân thể thiêng liêng? Câu 42 đến câu 44. Sau khi chứng minh rằng người chết sống lại là điều chắc chắn sẽ xảy ra, sứ đồ Phao-lô tiếp tục giải thích điều đó sẽ xảy ra thế nào và nêu sự khác biệt giữa thân thể vật lý và thân thể thiêng liêng. Thân thể hiện tại của con dân Chúa đã gieo ra là hay hư nát, là nhục, là yếu và là huyết khí. Nhưng thân thể phục sinh thì bất diệt, vinh quang, mạnh mẽ và thiêng liêng. Những điều này có nghĩa gì? Thân thể hay hư nát có nghĩa là thân thể rất dễ bệnh tật và dẫn đến sự chết. Đây là hậu quả của tội lỗi như lời Chúa dạy. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Roma, chương 6, câu 23. Mặc dù trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, cơ đốc nhân đã được tha thứ và giải thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, nhưng chỉ được trọn vẹn trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Khi thân thể của con dân Chúa được biến hóa hay sống lại, lúc đó thân thể của người thuộc về Chúa không còn phục dưới bệnh tật hay sự chết nữa. Đó là thân thể bất diệt mà sứ đồ Phao-lô dạy ở đây. Nhục hàm ý không có gì vinh dự nơi một xác chết. Tuy nhiên, khi thân thể đó được sống lại thì sẽ vô cùng vinh hiển và tốt đẹp. Yếu là không có sức mạnh, tuổi già đến thì ngày càng yếu đi, cho đến khi sự chết tước hết mọi sức mạnh trong một con người. Nhưng trong cõi vĩnh hằng, thân thể sống lại sẽ mạnh mẽ, không phải đối diện với sự chết, vì được sống đời đời với Chúa. Điều này không có nghĩa là con dân Chúa sẽ trở thành những siêu nhân, nhưng thân thể thiêng liêng ấy sẽ khác đi và có những khả năng khác hơn với thân thể trên đất này. Huyết khí là từ ngữ để mô tả thân thể bằng xương, bằng thịt, khác hẳn với thân thể thiêng liêng Chúa ban cho con dân Ngài sau này. Thân thể đó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, cũng giống như thân thể của Chúa sau khi sống lại. Khi nói đến thân thể thiêng liêng, không có nghĩa là thân thể phi vật chất, nhưng là thân thể phù hợp với thiên đàng, còn thân thể huyết khí là thân thể phù hợp với cuộc sống dưới đất. Thân thể thiêng liêng sẽ là thân thể bất diệt, có sự vinh hiển, quyền năng, thiêng liêng để thích ứng với sự sống vĩnh hằng. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta theo Chúa chắc chắn có niềm hy vọng về sự sống lại của thân thể. Khi ấy, chúng ta có thân thể trường tồn bất diệt để sống vĩnh hằng bên cạnh Đức Chúa Trời. Vì thế, những sự khó khăn, thách thức trong hiện tại chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Và vui hơn hết là những khuyết tật, bệnh đau trong thân thể hiện tại cũng sẽ biến mất trong thiên đàng vinh hiển. Câu hỏi thứ hai. Sau đó, ông dùng hai đại diện nào để chứng minh nét tương phản của thân thể xác thịt và thân thể thiêng liêng? Adam sau hết là ai? Luật cơ bản trong vũ trụ là gì? Chúng ta mang ảnh tượng của người thuộc về trời từ khi nào? Câu 45 đến câu 49. Sau đó, sứ đồ Phao-lô nêu hai hình ảnh, Adam thứ nhất và Adam sau cùng, để chứng minh nét tương phản của thân thể xác thịt và thân thể thiêng liêng. Một hình ảnh là Adam thứ nhất, vốn có thân thể tự nhiên là bụi đất, mà lời Chúa cho biết rằng, Chúa hằng hữu bèn lấy bụi đất, nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Sáng Thế Ký, chương 2, câu 7. Và bởi đó, hậu duệ của ông Adam mang một thân thể vật lý. Thân thể đó sống tạm trên đất này, rồi cũng chết. Nhưng chết chưa phải là hết. Chết là giai đoạn chuẩn bị để bắt đầu cho sự sống mới. Người đại diện thứ hai là Adam sau cùng, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu và là thần linh ban sự sống. Như lời Chúa Giê-xu dạy, vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Giăng chương 5, câu 26. Bởi sự chết và sống lại của Ngài sẽ ban cho những người được Ngài cứu chuộc một thân thể thiêng liêng, cũng có hình thể nhưng không hay hư nát, phù hợp với sự sống đời đời trên thiên quốc. Điều đó sẽ xảy ra trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Lúc ấy, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Philip chương 3, câu 21. Mặc dù thân thể phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu còn có các dấu đinh, nhưng hoàn toàn khác trước vì là một thân thể vinh hiển. Bởi thế, Ngài có thể đi xuyên qua các cánh cửa đóng kín, Ngài đã hiện ra với các môn đệ và cùng ăn với họ. Cũng vậy, thân thể phục sinh của con dân Chúa dù còn giữ hình dạng của từng cá nhân, nhưng là thân thể vinh hiển, phù hợp với sự sống mới trong thiên đàng. Điểm khác biệt của Adam thứ nhất là ban sự sống thuộc thể, còn trong Adam thứ hai là Chúa Cứu Thế Giê-xu ban sự sống đời đời cho người tin nhận Ngài. Đến đây, sứ đồ Phao-lô lại nêu ra luật cơ bản trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Adam thứ nhất là con người theo thể huyết khí đã xuất hiện trên sân khấu lịch sử con người. Sau đó Adam thứ hai là Chúa Cứu Thế Giê-xu thuộc thể thiêng liêng đến, nhưng Ngài đã hiện hữu từ cõi đời đời. Loài người được sinh ra trong thế gian này đều mang thể huyết khí và thừa hưởng tội lỗi của tổ phụ để lại, được gọi là nguyên tội. Trước Giả Thi Thiên 51, câu 5 đã thốt lên rằng, kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Còn sứ đồ Phao-lô thì khẳng định, cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Roma chương 5 câu 12. Tuy nhiên, hãy ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được Ngài tha tội, tái sanh và trở thành thể thiêng liêng trong ngày cuối cùng. Nguồn gốc của Adam thứ nhất được làm từ bụi đất và sẽ trở về cùng bụi đất, nhưng nguồn gốc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến từ trời và mọi điều Ngài dạy và làm đều thuộc về trời. Con người mang những đặc điểm của Adam thứ nhất thế nào, thì những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng sẽ mang ảnh tượng của Ngài trong thân thể phục sinh của mình thể ấy. Điều này xảy ra ngay khi người ấy tin và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ đời sống mình. Phaolô dùng hình ảnh của Adam và Chúa Giêsu để chứng minh cho con dân Chúa thấy rằng Adam là người lưu truyền cho chúng ta thể xác bằng xương bằng thịt, còn Chúa Giêsu ban cho chúng ta thân xác thiêng liêng. Là con cháu của Adam, mọi người đều mang thân xác bằng xương bằng thịt và bởi hậu quả của tội lỗi phải nếm trải sự chết. Nhưng một ngày kia sẽ sống lại và mang thân xác thiêng liêng giống như Chúa Giêsu. Đó là thân thể bất diệt để sống vĩnh hằng với Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Chúng ta biết được những điều huyền nhiệm về thân xác con người sau khi sống lại với một thân thể khác, vinh quang vượt hẳn thân xác hiện tại. Thân thể Chúa cứu thế phục sinh thể nào thì thân thể chúng ta được biến hóa hay phục sinh thể ấy. Vấn đề là hiện tại bạn có được mang ảnh tượng của Chúa cứu thế Giêsu hay chưa? Đây là yếu tố quyết định cho sự sống lại của thân thể như thế nào. Lời Chúa cho biết có người sống lại để hưởng sự sống đời đời với Đức Chúa Trời, nhưng cũng có người sống lại để chịu hình phạt đời đời trong lửa địa ngục. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của bạn đối với Chúa cứu thế Giêsu ngay hôm nay. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay về giáo lý sự sống lại của thân thể. Đây là một huyền nhiệm nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Vì lời Chúa đã được ứng nghiệm trong quá khứ, hiện tại thì sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Đó cũng chính là niềm tin và hy vọng của người thuộc về Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15. Từ câu 42 đến câu 49, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 78 với đề tài Sự biến hóa thân thể trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.